mình ngồi thiền như vậy mỗi ngày, nhiều khi mình cố gắng mình chánh niệm đó, thì sao mà nó dễ sợ đó. Nó nhiều quá chừng liên tục nó vô mà mình say không kịp.
Cái gì mà nhiều?
Cái suy nghĩ nó đủ thứ.
Tại vì nhưng bây giờ chẳng hạn như bây giờ cô Kim thích nấu ăn chẳng hạn, thấy không? Là nhiều là đúng rồi, chứ gì nữa. Đó, tôi ra ngoài bếp tôi thấy làm lăn xăng. Nói dọn dẹp cái này, xoay qua xoay lại vậy. Cái đầu mình nó làm việc kiểu đó thì là ngồi yên thì nó phải suy nghĩ chứ làm sao. Phải vậy không? Mình không có một chút cái gì mà gọi là tỉnh thức ở trong này hết trơn thì nó phải vậy à. Bởi vì cái đời sống mà mình tu tập ở ngoài đời không phải là chuyện dễ. Giữ cái tâm mình cho nó. Ông thiền sư nói tôi 3 năm liên tiếp tôi không có nói năng gì, tôi tập rất là dữ. Người ta nói gì tôi để yên người ta nói, tôi lo cái tâm của tôi không. Vậy đó mà đôi khi nó cũng vấp như thường. Thì đủ biết là cái đời sống ở ngoài nó rất là năng động. Hồi nãy mà có một cái anh tới chở sư, rồi anh đứng ngoài cửa anh la. Tại vì cái máy của sư tắt cái điện thoại mà sư quên mở để cái hệ mà máy bay đó, thành ra anh ta kêu mình bắt được rồi airplane đó, rồi anh vô anh mở cửa hông đi vô rồi anh mở cửa anh la đó, thì sư đưa tay sư nói làm nó nhỏ nhỏ là vì tại vì có trong nhà nó có một cái bà đó, bà người Đài Loan đó, bà tập thiền đó, mà hễ mà đông chút là bà chịu không nổi à. Nói chuyện to cũng được, sử dụng nhà vệ sinh các bà cũng ưa nữa. Là tại vì sao? Những người đó họ tập muốn yên không à. Tại vì để ý chỉ ngồi thiền thôi, còn khi mà thả ra là trời ơi, nói chuyện người này người kia rồi, vậy là cá nhân cái vị đó, thấy không? Thì quý vị thấy là cái tâm mình bao nhiêu phút nó được yên mà bao nhiêu phút nó bị động liên miên. Thành ra khi mình ngồi được một chút là bao nhiêu cái chuyện mình sinh hoạt nó nhào vô. Vì một là nấu ăn, hai là tu, một là tu, hai là nấu ăn, chứ còn vừa nấu ăn vừa tu làm không nổi. Có một cô nói đúng vậy nha. Mà cái người nấu ăn là tội nhất. Cái người nấu ăn là không phải là lúc đó là mất chánh niệm, mà mất chánh niệm từ chiều hôm qua không đưa rồi. Đi mua cái gì này, cái này, cái sao chiều hôm nay em làm món gì, làm nước mắm, sao kêu người này, người kia làm đủ thứ chuyện. Landing trong này trơn, ngồi hết toàn là nấu ăn không, chồng con không có tu chút nào trơn. Nếu mà thôi kệ nó, mình cứ nghĩ rằng là mình làm mình phục vụ đại chúng mà, biết sao? Thì được cái phúc phục vụ thôi. Còn cái trí tuệ thì cô có đâu. Nhưng mà ai ở trong thế gian này không đi làm? Quý vị nào cũng phải ngồi một chỗ cái này không? Mình phải đi làm, mình phải tương tác với người này người kia, interact người này người kia rồi vậy. Có bao nhiêu lần trong cái ngày mà mình làm việc mà có chánh niệm? Vì vậy cái pháp hành mà nói một lát người ta nói trời ơi khó làm quá. Ông thiền sư ông nói đúng rồi, khó chứ, khó ghê lắm. Tại vì cái tâm mình mà. Nhưng mà tôi rất là tin tưởng là bởi vì tôi tập được mà. Tôi nghĩ tôi tập được là quý vị phải tập cho được, là tại vì tôi là thằng điên, thằng khùng, cái thằng xì ke ma túy mà. Tôi là dân ác phiện mà. Ông truyền cho mình một cái kêu bằng là cái niềm tin đó trong, nhưng mà mình phải tập rồi mình vượt qua được đó, mình mới có niềm tin này, còn không thể thua. Rồi ra sao nữa? Nói nữa chuyện cái đó, chuyện nấu ăn cái hết nói.
Là
con
đồng ý, là sư nói khi mà nấu ăn là mất chánh niệm, con đồng ý, nhưng mà con cũng có rất là nhiều ngày để con không làm gì hết, để con coi tâm mình. Thì mà nó sao nó cũng dễ sợ lắm, nó cũng y chang như
thì nó dễ sợ là tại vì sao? Đó là cái dư âm của những cái tháng ngày mà mình sinh hoạt,
nó không bớt gì hết à.
Làm sao không bớt? cô một là cô yên, cô không làm gì hết, mà hai mà cô ra cô làm là mình ai cũng vậy chứ không phải mình của Kim. Sư nhớ những cái tháng mà sư ở bên Việt Nam là sư tu mà gì đây mà, tu tập gì đó tích cực lắm, nhưng mà trong cái thấy tỉnh không à, còn trong cái động là tự nhiên đó, ít nhiều chứ cũng phải mắc, không cách nào mà làm mà gọi là chánh niệm được cái trơn. Rồi vì mất lúc đó là cái tâm của mình nó rất là chấn động trong cái khoảng thời gian rất lâu, khi mà mình trả trở lại, khi mà mình ngồi yên là nó trả vô lại. Tại sao mà mình ngồi thiền mà mình không thấy trong suy nghĩ là tại vậy đó? Tại vì liên tục. Ví dụ như quý vị đi làm một ngày 8 tiếng, quý vị chánh niệm được bao nhiêu? Thì trong 8 tiếng đồng hồ biết bao nhiêu tâm sanh khởi và hoại diệt. Tâm mình nó hoạt động ở trong này. Tối về ngồi lại là ngồi thôi, chứ còn tâm nó suy nghĩ không à. Vì vậy mình phải nhắc nhở mình đó, mình cố gắng được chừng nào hay chừng đó thôi, chứ làm sao. Mình càng than thở, nó đã động rồi mình than, than của đó nữa là càng động thêm nữa. Mình quậy nó lên mà. Cá nhân sư cũng thấy pháp hành này rất là khó khăn, chúng tôi chơi. Nhưng mà hễ mà làm được rồi là tự nhiên là mình rất là confident, mình hiểu. Chỉ có một cái đó thôi. Mà khi mà anh chị em mà làm được rồi đó, là anh chị em mới biết là mình phải tự tu, tự lấy, chứ không ai giúp mình được cái đó đâu. Có Phật, có Ngài, có ngồi đó là Ngài cũng chỉ mình cái con đường đi à. Còn mình này, Như Lai là cái người đã đi, và Như Lai là cái bậc để mà chỉ cho các con cái con đường đi mà. Chứ Ngài đâu có tu giùm mình được đâu. Vì vậy khi mà mình hiểu đại lý nhân quả rồi là cũng giống như mình sinh con vậy, phải vậy không? Anh chị em thấy mình sinh con sinh cái là mình chỉ giúp do the best we can thôi. Chứ mình đâu có học cho nó, mình đâu có ăn cho nó, mình đâu có khôn lớn cho nó đâu. Tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm trong cuộc sống mà mình chỉ cho nó, mình chia sẻ hết lòng vì tình yêu thương của cha của mẹ đối với con. Nhưng mà có đứa nó vẫn hư như thường. Đó là mình chưa thấy, mình chưa để ý là sư đi về Việt Nam tôi thấy trời cha mẹ vô trách nhiệm lắm. Vô trách nhiệm là sao? Để bây giờ thằng nhỏ nó mới có 2-3 tuổi à. Nó phá thảy cho nó cái điện thoại di động rồi nó ngồi em ru. Nó miệt mà cho đến nỗi bác sĩ mà nói rằng là cô mà còn đưa cho nó điện thoại di động là nó khờ đời luôn, nó không nói được nữa. Thấy không? Mà rồi ra cuối cùng rồi về nó cũng làm lại nữa. Rồi cái sư bạn của sư hỏi mà gì đây mà con đã bị rồi mà sao con còn giao cái máy điện thoại? Bây giờ nó không đưa giao điện thoại cho nó là nó đi tầm bậy tầm bạ, đi đâu không biết. Nó ra rồi xong mà bờ ngủ uống chơi, nó không có cái gì chơi đâu mà, nó không có cái gì vui hết trơn mà. Ngay từ nhỏ mà đã như vậy rồi thì làm sao mình lớn rồi như thế nào? Vì vậy anh chị em nhớ là đừng có bao giờ phản ứng với tâm suy nghĩ của mình, nó làm liên miên trong này, nó sinh hoạt quá chừng chừng. Một ngày mình đi làm việc 8 tiếng là cái tâm mình nó động là biết là bao nhiêu. Rồi mình về mình ngồi chừng 1-2 tiếng, cũng chưa chắc nữa, 1 tiếng là nó thấy mệt rồi. Về có một này chuyện đó ở nhà nữa. Rồi phần con, phần chồng, phần nó nữa. Rồi bây giờ lo cho thiền miệng rồi nữa, thấy không? Nhiều câu chuyện quá. Thôi đáng, đáng làm công quả cho anh em.
Con chỉ nấu cho sư thôi, đừng đâu.
Dạ mời Phật cùng
thầy. Là thưa sư, con thì là con về hưu rồi, thành ra con thấy cái đời sống hưu nó tụ tập nó sướng lắm, có tiến bộ. Thì mới đây chị con Việt Nam đó có nói ở bên đó có cái chỗ nó mới xây ngay bên Bạch Đằng đó, nó bán mấy cái căn hộ đó, thì ở trong đó nó đủ hết, nó có gym để tập, có hồ bơi, có sân đi bộ. Tức là mình ở trong đó là đầy đủ hết. Thì chỉ nói về đó, về hưu đó là lý tưởng lắm. Thành ra con thấy là không biết là mình về đó có nguy hiểm không. Tức là vẫn ở, vẫn qua lại bên đây. Thí dụ ở bên đó 1-2 tháng, rồi về Mỹ 1-2 tháng. Thành ra không biết đi như vậy, qua nó cái đời sống như vậy nó có...
Thật ra thì anh thấy không, hỏi sư cũng đâu có biết gì. Sư cũng mù tịt à. Anh ở trong một cái khung cảnh khác, sư ở trong một khung cảnh khác mà theo ý của sư á, những cái người mà đã ở bên Mỹ lâu, anh ở chắc phải trên 10 năm rồi phải không?
Yeah.
Đấy. Và khi về bên Mỹ mình sẽ thấy một cái culture khác, hoàn toàn khác à.
Hoàn toàn khác.
Một cái văn hóa hoàn toàn khác, chứ không phải văn hóa mình ví dụ chẳng hạn như mình ở đây á, mình mà gì đây mình đi xe chẳng hạn. Mình bước ra đường mà chiếc xe nó thấy mình nó đứng lại, còn đằng kia là mình dòm thôi, nó tông mình á, mình đứng trong lề nó cũng chạy theo vô nữa.
Yeah.
Anh phải tránh nó cho nó không có tránh anh, bổn phận của mình là phải tránh xe cho xe có tránh mình. Cái con người xin lỗi vô cùng bất lịch sự. Rồi ăn uống nói năng đi đứng mình thấy nó khác cái không khí bên Mỹ nhiều lắm. Và cái culture của người ta như vậy mà mình mới tự hỏi, ủa xứ này là xứ mình mà phải không, Việt Nam là xứ của mình mà tại sao mình lạ lùng như thế này. Rồi anh nghe liên tiếp từng những cái chuyện mà xung quanh anh, những cái đời sống họ bức xúc bực bội khó chịu quá, họ mất đất mất đai, rồi họ bị chèn ép những đủ thứ chuyện này đó, về vấn đề chính trị trong đó nữa. Rồi có đó là cái mà mình phải làm quen á.
Nó cũng ảnh hưởng tới cái sự
chắc chắn Bây giờ mình về là mình chỉ lo cái đời sống, bây giờ mình lớn tuổi rồi, nói xin lỗi vậy đó, không kè nữa, kè đó, mình ngày có bữa hai bữa cơm được rồi. Chứ còn khi mình để ý, sư nói chuyện đơn giản là sư về tới Việt Nam á, sư không không thể nào hiểu cái sao mà họ ngồi mà hai cái giò mà bóc lên mình ngồi vậy, ngồi trồng hổm á, lên cái ghế này mà ngồi đi, trời ơi là trời. Cái họ ngồi mấy cái băng đá đó, cái bàn băng đá, cái một cái bàn bằng bằng đá, rồi hai cái ghế hai bên bằng đá, là thấy con trai con gái gì leo lên bỏ hai giò trên ngồi, ngồi trầm hổm trên nó vậy thôi, ngồi kiểu mà
nước lục
à, hay có gì
ngồi
nước lục hả,
kiểu nước lục,
kiểu nước lục đáng vậy, mà có lục đâu, có rang có rác mà cũng ngồi như thế, sống ngồi thoải mái. Thì mình nói sao đây, người đàn ông họ ngồi thì cũng được, mà người nữ thì ngồi quá kỳ quá cái vậy không. Mình ra ngoài chợ mình thấy ta ngồi giống y hệt như vậy. Rồi sư hỏi ngồi gì đau chân không, ngồi gì khỏe cho đau chân gì. Họ đứng ngoài trời xe biết họ cũng ngồi kiểu đó nữa. À, ngồi hai cái giò để hai cái hút thuốc. Bây giờ đó, những cái đó là mình phải tập làm quen và mình nhắc nhở mình đây là một cái xứ sở hoàn toàn khác, mình có học lại từ đầu. Mình học để mình thích ứng với cái hoàn cảnh này, nếu mà cái chỗ đó là nó tiện lợi. Ví dụ chẳng hạn như sư về già đó, mà sư ở được cái chỗ mà sư vừa rồi ở trong 6 tháng vừa rồi là sư rất là thích, ăn uống nó có đầy đủ, không có có gì mà gọi là mà sợ mà có lẽ sư bảo đảm mà sư ở đó là sư tới chết luôn, sư không cần tới bác sĩ nữa, không khí rất là trong lành, nước rất là trong lành, nhưng mà quê mùa vô cùng trời đất
ở Việt Nam,
ở Việt Nam á,
sư về ở đó đâu,
dạ Phan Rang, Phan Rang, nhưng mà sư không cho địa chỉ đâu, đừng tới.
Con về con biết
kiếm
sư đâu, con
đi
con kiếm sư thăm sư.
Dạ, kiếm
sư về Việt Nam và ở 1 tháng.
Dạ, sư ở tới gần 7 tháng. Sư ở thì sư qua thì cho được. Sư không, đó, dạ, cái chắc chắn rồi. Mình ở quen bên này mình sẽ không thích ở bên đó đâu.
Không ở được đâu, con về Bến Tre ở sát nhà con sát miệng, ai tới nó mát. Mình tới 12 giờ đêm cũng chưa ngủ được. Dạ.
Sao vậy? Hát karaoke.
Không, karaoke thì không có, lại nó dưới quê. Nhưng mà điều cái nó nóng, nó lạ lùng lắm. Ôi bức, khó chịu.
Mà rất là nóng ở bên ngoài, rồi mình đi vô trong mới lạnh. Mới lạnh, nóng mới lạnh, nóng mới lạnh, rồi bệnh hơi nào không hay. Dạ. Rất nóng, rất là nóng. Đó, thì thôi, bây giờ đó anh, để trả lời câu hỏi anh về anh nó ở vài tháng đi. Ở vài tháng anh coi, mà thật ra là vài tháng là không có đủ đâu. Sư nói thiệt vậy đó. Và một cái điều mà mình nhớ là mình thấy nếu mà cái cuộc sống đó là nó khỏe cho mình, ví dụ mình ở gần có một người nào đó cũng là bà con của mình được, mình sợ tuổi già mình cô đơn, mình không có ai đi tới đi lui đâu, giả gì mình ở đó cái đời sống vật chất nó cũng tương đối, nó không có cái gì mà sang trọng như bên này, nhưng mà ít ra nó thì mình ở thôi, thì làm sao mà có một cái chỗ nào mà hoàn toàn đâu, nó dễ không, nó có chỗ nào mà hoàn toàn hết, nó phải đưa cái này thì mất cái kia. Vậy thôi chứ có gì hết. Nhưng mà sư nói cái vấn đề văn hóa của người ta, cái cách mà đối xử, cái cách nói chuyện rồi vậy đó. Mình quen ở bên này rồi. Mình thấy về bên đó mình không có khó hội nhập lắm. Đó là chưa kể họ nghĩ mình là người Việt kiều đó, chắc tiền đô la mình cả túi đầy á. Sư không thu có tiền đâu.
Tới hoài,
tới xin hoài.
Không, ở cái chỗ này đó sư là ngoại quốc ở thôi, đa số là ngoại quốc trong đó nói tiếng Anh.
Dạ, thì cũng thì đó, thì bây giờ cũng nó có không có khổ cái chỗ này, khổ chỗ khác vậy thôi. Đi về ở thử biết.
Dạ.
Về ở thử biết. Thế. Okay.
Không có câu hỏi này sư.
Dạ.
Tôi nghe hỏi sư ra phải là chưa hỏi nên sẵn dịp câu hỏi luôn. Ừ. Thứ nhất á.
Cái gì nghe anh nó nói không? Không nghe hả?
Nói lớn thì không nghe đâu.
Thứ nhất con sư cho con biết coi, lúc mà sư đi tu á, mà sư về Việt Nam, sư ở Mỹ, sư Việt Nam, sư qua Miến Điện.
Dạ.
Thì trên con đường mà sư đi đó, ở nơi nào mà sư cảm thấy dễ tu nhất?
Dễ tu nhất anh hả?
Dạ, dễ tu mình tu. Thứ nhất. Thứ hai nữa.
Dạ.
Cái thứ hai nữa mà con nghe nói vấn đề này, con thắc mắc này, con chưa giải quyết được, mới nghe hồi sáng này. Trong cuộc mặt này nó nói thoáng qua thôi. Người ta nói cái chân ngã là của thánh nhân không sư, còn người thường chúng sinh là người ta đó không phải chân ngã mà vã ngã gì đó, thì hai cái đó có đúng không sư? Tức bây là giờ, bậc thánh nhân ta vẫn còn có cái chân ngã ha.
Yeah. Chứ bây giờ trở lại cái câu hỏi đầu tiên, anh nói cái chỗ nào mà tu dễ tu nhất anh hả?
Dạ.
Ở Mỹ dễ tu nhất. Nếu mà nói dễ là ở Mỹ là dễ nhất. Rồi tại vì sao? Mỹ ăn uống là đầy đủ lắm.
Dạ.
Đó.
Sạch sẽ,
trong lành.
À,
không rồi, ai làm phiền.
Dạ, mà dễ tu nhất mà rồi mà cũng phiền não nhiều nhất.
Tại sao?
Là tại dễ quá là mình dễ vui.
Dễ vui chứ đâu phải phiền não thưa sư.
Dễ vui là phiền não đó. Mình dễ vui thì mình không có ke, mình không ke phun là mình dễ bị. Mình sẽ lấy ví dụ này, để sư lấy ha. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, sư thấy để ý này. Bây giờ mình đi, mình cần một cái gì là mình chạy vô trong khuôn mặt. Hay trong cái gì đó, ta kết được cái gì đó ha. Mình muốn mua cái gì là mình mua, có đầy đủ cho mình. Trong 15 phút là xong, còn đi về Việt Nam đâu có. Chạy ra ngoài chợ, trả giá cái này, trả giá nó đưa. Được giá rẻ quá, đem về 2 ngày nó hư. Sư thấy cái đồng hồ á, bán rất là rẻ, có mấy chục ngàn à, mấy chục ngàn có mấy đâu. Sư hỏi đồng hồ gì có mấy chục ngàn đó, ở đây giá vậy là được rồi đó. Mua về chừng 2-3 ngày rồi cái đứng tôi nói, thì bây giờ đem ra trả, ai trả, nó bước ra khỏi cửa là nó bye. Mình muốn kiếm cái gì rất là dễ, anh chị em thấy không, nó ở trong available cho mình không làm phiền ai trên. Còn về bên Việt Nam này mình phải rất là khó khăn như vậy, vì nó dễ dàng quá đó, do đó mình tha hồ mình xài phí, mình không có chịu khó mình tiết kiệm hay là mình làm cái gì để mà cái mừng là mà cẩn thận. Cái người mà sống ở trong một cái môi trường mà nó đầy đủ như thế này rồi, đi ra một cái chỗ mà nó thiếu hốn, mình mới thấy cái phiền não của mình đó. Mà muốn nhiều thứ mà không được, không có được đáp ứng, bực bội khó chịu đó. Ví dụ như sư đi đâu á, sư cũng có cuộn thép để mà sư dán cái này, dán cái kia vậy, hoặc giả cái staple á, để mà kẹp á. Về Việt Nam cái lâu ngày cái nó hư, trời có bao nhiêu đó thôi mà đi kiếm muốn chết luôn à. Thế là nghĩa là có đó, nhưng mà phải chạy tuốt ra ngoài kia, phải đi lên vô trong siêu thị rồi lên trên lầu chỗ có cái chỗ đó nó bán đồ mà bút chỉ văn phòng rồi mới kiếm mới có.
Tại sao sư cần thép vậy?
Thì đôi khi mà ví dụ chẳng hạn như sư cần mấy cái giấy tờ của sư kẹp lại để sư viết rồi vậy đó. Mấy cái ví dụ như đôi khi sư
nó tuột
nó rớt. Tại khi mình mua hoài, mình di chuyển hoài đó, mình cứ kẹp đi, kẹp cho nó cứng nằm đó yên đó, rồi bữa nào mình muốn gỡ ra thì gỡ đó. Cái thố quen của sư mà, cô thì cô lấy cái đó, con sư xuất hiện cái này quen rồi mà, kêu người ta nhét cái đó.
Vậy là sư dính mắt rồi
nha.
Dạ. Vậy là phải dính mắt chứ sao. Bây giờ nó rẻ khối mà không dính mắt sao được. Thì quý vị thấy đây là cái thói quen nhỏ đó, thấy cuộc kim chi của nó rất là đúng không? Mình chạy ra quên mã có bao nhiêu cái, anh muốn mua bao nhiêu cái có, còn cái cực quá trời quá đất. Đây này, sư đi về bên đó, cái vali của sư nó gãy, nó cũng không gãy gì mà cái bánh xe nó bị lục dục. Sư hỏi ở đây có bán vali, nó ôi sẽ ra ngoài chợ khối gì. Cái cô Phật tử cũng nói, trời ơi sư đừng ra ngoài chợ mua nó bán đồ dỗn rồi cái nọ, là sư về mà sư cũng đã biết bên đó rồi, thứ đồ Trung Quốc mà. Trời, cô dắt đi lên một cái chợ, cũng một dạng cái rằng một cái siêu thị đó, đồ hàng sang á, đi chết bỏ, đi tới đi lui toàn bán đồ đàn bà, không thấy vali nào trơn. Hóa ra cô đó cũng không biết đường, cô nghe mình đi, cô tưởng dắt tới đó là chắc có. Con đã mua ở đây lần nào chưa? Dạ chưa, con mua áo quần không à, mà con nghĩ chắc là có chứ. Trời ơi, gì muốn chết. Rồi quý vị sao ở bên này á, muốn cái là tại chỗ nào cũng có hết trơn. Vali mà cái gì mà không có, ra chợ Ross này, đó, thấy không? Chợ Ross nằm bên quân mạc nè. Đây này thì giả của sư chỉ đây, cho sư có biết đâu. Chợ Ross cũng có, thì vô cái gì mặc xô, mặc sát, cái gì đó nằm bên cạnh á, thấy không?
Costco cũng có.
Rồi anh chị em thấy không, nó có cái thói quen vậy. Để về thiếu các anh chị cũng được. Cái gì nó có available cho mình hết. Vì vậy chính ở trong cái lúc mà khó khăn như vậy mà mình tu được là tốt lắm, chẳng phải chơi. Nhưng mà mô Phật con người nào muốn dám về không? Đó, mình về ở một thời gian mình thấy khó khăn vì thời tiết này, khó khăn vì thực phẩm này, rồi xung quanh mình. Dạ thì sư 7 tháng.
Dạ, thưa sư, con nghĩ là tùy địa phương thôi chứ ở Sài Gòn không có gì thiếu
hết. Dạ thì đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lại ô nhiễm mà nóng.
Dạ thì đó.
Vệ sinh không? Vệ sinh nữa.
Sài Gòn là tệ nhất.
Nhưng mà quý vị thấy bây giờ sư nói có cái chỗ nào mà hoàn toàn đâu. mình ở bên Mỹ nó có cái vấn đề bên Mỹ, mình ở về Việt Nam, về có về Việt Nam. Bây giờ mình đặt cái nhu cầu mình là cái gì? Ví dụ như trong 10, 15 năm nữa sư già, sư yếu, sư không có sinh hoạt gì nữa, sư phải cần một cái người mà giúp sư. Thì đó sư về đó, đó là cái dáng là cái chùa hai ba vị ở thì họ giúp mình. Nhưng mà ngược lại thì mình phải chịu khó khăn này khó khăn kia. Thì mình để cho bằng cân à, thế làm sao bây giờ đây? Làm sao mà có cái gì mà gọi là hoàn toàn đâu?
Mà thưa sư cũng thấy mâu thuẫn là sư. Mình chạy cộng sản qua bên đây mà giờ mình muốn trở về đó ở lại.
Dạ cái đó là mâu thuẫn, là nói về chính trị thôi. Còn đối với sư, con đối với sư thật ra là gì đây? Khi mình về bên đó mình thấy cộng sản quốc gia mà mình nói để làm gì đến đây? Yeah. Xung quanh mình người ta có ai cũng nói trời. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như quý vị nhớ cái vụ mà họ đi biểu tình vừa tháng 6 vừa rồi không? Đó. Sư ở trong cái nhà quê sư có biết gì đâu. Rồi bạn sư đi ra ngoài đó, sư nó ghé vô trong cái tiệm cơm gà. Cái bà bán cơm trong đó, bà nói rằng là ngày hôm qua ở đây này, cái cả năm ở đây người ta biểu tình quá trời quá đất. Công an nó ra nó đàn áp, cái nó đủ thứ chuyện à. Thì bạn sư nói đâu có biết. Cái bà nó nói, trời ơi biểu tình chi, nó bán nước rồi mà biểu tình chi nữa. Thì cái giả mình có biết đâu. Một cái người bình thường á, ngoài ra tụi nó bán nước rồi mà mình biểu tình, mình nói đừng có theo cung cổng
rồi. Thì cái nào biết hết rồi. Bán là chắc rồi.
Thì bây giờ đó, trước những cái mà mình thấy như vậy nó tác động tới tâm của mình chứ. Bây giờ mình có chấp nhận cái chuyện đó không? Khi mà mình, nếu mình không chấp nhận thì mình đi về. Mà mình chấp nhận thì phải ở đó thôi. Mình chấp nhận không có nghĩa là mình đi theo người ta, ngày xưa có đi theo ai đâu. Họ làm gì chuyện của họ à? Thì không theo. Nhưng mà bấy nhiêu đó vậy mà cho nó cũng ảnh hưởng tới tâm của mình.
Nhưng mà mấy cái thông tin đó mình đâu có biết, chứ đâu phải như bên Mỹ này là cái chuyện gì là mình nghe news là có.
Chỉ cần khi mình nghe news gì nữa mình thấy dân đó là mình biết rồi.
Nhưng mà chưa ở tại đó thì mới nghe người ta nói. Còn thí dụ như mình không có ở ngay tại đó thì mình đâu biết.
Nhưng mà đang nói về vấn đề đi về Việt Nam á. Cô hỏi là đi về Việt Nam mà nó nói vậy thì làm sao? Cô thấy là nói đủ thứ chiều à. Rồi mình thấy gì đây, mình ở đó mình đâu có thể là mình không có liên lạc với nhà nước, chính phủ được. Huyện xã nó tới mà. Tại mình là người nước ngoài tới, phải tới nó hỏi mình ở đâu, làm gì rồi vậy đó. Rồi nó cũng phải theo dõi mình nữa. Mình cứ chịu với cái đó không? Mình chịu với đó mình phải đi về, đúng vậy thôi. Còn á, mấy cái nó hỏi sư nói sư không làm gì hết. Bạn sư về sư ở đây sư giống như tỉnh dưỡng vậy thôi.
Sư ở lâu vậy nó có hỏi đang hỏi gì không?
Không hỏi gì hết.
không hỏi gì hết trơn
mà gì đây thì có cái gì sư cũng khai thiệt hết trơn. Sư nói sư về đây là sư nghỉ dưỡng thôi, còn mà nếu mà tôi mà muốn sinh hoạt là tôi đi vô trong Đồng Nai đó, cái chùa đó họ được phép sinh hoạt được, sư hoạt tôi dạy thiền ở trong đó. Mà còn cái chỗ của sư là không có dạy thiền mà cũng làm gì được, bởi vì người dân họ nói chùa là phải, là đâu có phải là tôi tới tôi cúng cho chùa mà chùa phải cho tôi chứ. Chùa là phải làm từ thiện chứ phải tôi phải đi cho ông sư đâu, ông sư phải cho tôi này. Họ nghĩ như vậy. Chùa làm từ thiện rồi nhà thờ cũng phải làm từ thiện. À, mình có tiền đâu mình cho hoài được. Vì vậy nói tóm lại, anh chị em muốn đi về Việt Nam, muốn ở tại Mỹ, nhớ cái câu mà sư thấy rất là hay, không có một cái chỗ nào hoàn toàn hết. Không có cái chỗ nào perfect, mình đi kiếm một cái chỗ perfect là mình sẽ chết rồi. Không có đâu. Còn nếu bên đây mình cảm thấy là mọi sự tốt đẹp cho mình không có muốn về cho phiền hà, mình cứ ở đây. Mà nếu mà có cái chuyện gì khó khăn bên này thì cái này là do cái sự lựa chọn của mình. Có vậy không? Tốt nhất à. Giống như trở lại cái tu á, nếu về bên đó mình không phải tu. Mình chấp nhận những cái chuyện khó khăn. Xung quanh là mình nghe người ta nói rất là nhiều về cái đời sống hàng ngày. Chứ ở cái chỗ nhà quê mà. Một người đàn ông á, lực lượng làm một ngày nó trả cho 160 ngàn, mà với cái giá là 23 ngàn một đô la thì quý vị thấy nhiều có bao nhiêu đô? Không hơn
bảy trăm đô.
Thì cho 7, cho 8 đô đi. Đó. Đó mà ví dụ như họ làm, tôi thấy cái anh đó làm 160 ngàn thì anh mất buổi sáng á, gia đình ăn á là không có nấu nướng gì hết trơn. Bởi ai mà thì giờ đâu mà nấu? Thì một người mua một khúc bánh mì ăn thì một khúc bánh mì là 10 ngàn. Mà trong gia đình 6 người là hết 60 ngàn, là hết, gần hết một nửa lương của ông rồi, thấy không? Rồi tối về ông lai rai vài ba chai bia nữa, chai bia cũng 10 ngàn, 12 ngàn gì đó. Thì quý vị thấy cái đời sống của họ là rất là tất bật, rất là khó khăn, vất vả vô cùng. Vì vậy họ cứ nghĩ mình người nước ngoài về mà cho họ 100,000-200,000 là cái chuyện quá dễ, chứ có gì đâu mà tiền đâu mà mình cho. Và nó có cái gì họ đại học kiếm mình hết trơn. Giống như sư là cái túi đô la nằm trong ngày, mà thật ra sư có đô la nào đâu thì giả dữ hết trơn. Vì bên kia cũng vậy, ông kia ông lấy hết. Cái gì cúng cho ngài đưa đây tôi giữ cho, thì ông ghi sổ đàng hoàng tử tế, không biết không. Nhưng mà nói là một cái chuyện là mình đi về là phải nhớ là cái, mình rất là khó khăn, mình ở Mỹ lâu rồi, mình quen cái culture bên này rồi, về bên đó mình chịu không nổi đâu. Mà vì một lý do nào đó mình chấp nhận mình tu, mình ở đó, đó thì quý vị nó đòi hỏi quý vị cái tâm tu rất là nhiều.
Kể cả người tu bên quý vị luôn.
Sư không thấy người tu bên đó đâu, bây giờ sư nói vậy. Ta làm business không à? Hai sư ở trong cái làng đó ha, họ tới họ cứ mời đi cúng đám hoài à. Mà nếu mà mình đi cúng đám là mình sống đó nghe, sống khá đó. Thế không, thế sao nói vậy đó. Họ mời tú ở đâu ở ngoài Phan Rang, Nha Trang vậy mời mấy thầy vô. mấy thầy đi vô thì phải tốn tiền rất là nhiều. Còn mình ở tại địa phương mình làm được cái dịch vụ đó cho họ là khỏe lắm. Có nhiều họ cũng cho ở trên. Thành ra các sư, các thầy gần như chỉ sống về cái chuyện đó không thôi. Đó là cái điều mà rất là đau lòng, nhưng mà mình phải nhận thấy vậy. Bên Bắc Tông Nam Tông giống nhau hết. Đối với sư không có hệ phái rồi, họ làm giống nhau à.
Gây nghiệp nữa.
Hả? Làm sao đây? Thì thôi thì bây giờ đó, mình sống ở trong khung cảnh như vậy mà mình giữ cái tâm mình yên ổn. Người nào lo phần đó, ai tạo ác nghiệp thì ráng mà lãnh thôi. Thế không? Rồi mình ráng mình sống. Bởi vì sư đi về Mỹ rất là khó khăn cho sư nữa. Sư ở mình, đất của sư không ai. Không, mình già rồi, 70-80 tuổi sao mà ở mình được. Con người xung quanh giúp mình. Thì cái cuộc sống ở đâu nó cũng phải có cái sự khó khăn, không có mặt này cái mặt kia. Đó là cái câu hỏi đầu tiên anh hỏi sư, không biết sư nói dài quá rồi, không biết anh còn nhớ không?
Dạ, rồi.
Bây giờ cái thứ hai là nói về chân ngã hả? Chân ngã, bản ngã. Thật ra cái ngã mà nó có đâu mà nói chân với giả, chân với thiệt. Chân với vọng, phải không? Ngã không có.
Mà ta chân, chân ngã thì thuộc về của thánh nhân cho phàm phu
không? Có đâu mà thuộc về thánh nhân, đã thánh nhân rồi thì
cái bậc
thánh nhân để tu các ngài, tu để ngài thấy không có ngã. Vô ngã mà anh nghe chữ vô ngã không? Dạ. Anh tu hoài anh bắt đầu có trí tuệ sáng suốt, anh thấy không có cái ngã này. Nói tôi ta mà không có tôi ta, chỉ là nhân quả nó vận hành thôi. Ví dụ mình nói rằng là hai người giận nhau, người này giận với người kia, mà thật ra đâu có cái người nào trong, chỉ là những cái tâm sinh hoạt mà thôi. Cái con người này nó cái tên nó ta đặt vậy thôi. Ví dụ anh tên gì người ta kêu gọi qua anh như vậy, nhưng mà nếu mà cha mẹ anh đặt tên khác nó kêu cách khác à. Cái đó là gọi là tục đế đó. Bản ngã không có, nhưng mà mình sử dụng bản ngã quen rồi, đâu đi đâu mình cũng phải tôi ta, của tôi, của ta quen rồi. Do đó bây giờ ai nói không tôi ta mình chịu không nổi. Tôi ta như là cái phương tiện để mình communicate, mình nói chuyện với người khác, mình giao tiếp với người khác. Thế bây giờ sư nói làm sao đây? Sư nói danh sách này, danh sách đẹp ngay, danh sách kia không, nói vậy sao được? Ngũ quẩn này với ngũ quẩn kia này, cái ngũ quẩn, cái ngũ quẩn gì chứ phải không? Đó. Thì vì chế định hoặc người ta phải đặt ra vậy để là mình có thể là mình vận hành trong cái cuộc sống hàng ngày, cái tự nhiên ta quen rồi mình chấp ngã vào đó. Ví dụ mình nói cái tánh tôi là ưa suy nghĩ lắm, hay tánh tôi ưa là nổi sân lắm. Quý vị thấy cái tôi nào mà nổi sân đây? Sân là cái trạng thái tâm mà. Tâm sân và tâm không sân, cái nào là của mình thì không có cái nào của mình hết. Tâm của mình sinh hoạt như vậy. Thì tâm là cũng của mình nữa, thấy chưa? Khi dùng chữ này cũng vậy. Cái tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Khi có điều kiện nó khởi sanh. Tại tâm phiền não mà. Còn khi tâm của vị thánh nhân á, nó rất là yên tĩnh. Nhờ tu tập huấn luyện cái tâm rồi, thành ra nó không có phản ứng nữa. Nó không có ngã chấp nữa. Còn mình là tâm phiền não, do đó mà khi mà đụng đặng một cái là bản ngã nó nhảy ra. Rồi mình tu tập để mình hiểu không có ngã một thời gian. Nhưng mà các thầy của sư nói lúc đầu vậy thôi, mình tập được một thời gian, bắn ngã nó quay trở lại là cái sự tu tập mình tuột. Mình phải đi lên hoài, thì cái bắn ngã nó càng ngày nó càng nhẹ dần, đến một lúc rồi chấm dứt. Đó, nhưng mà ngay cả khi như vậy thì Đức Phật nó cũng phải là cái đạo quả nó phải rất là cao thì mới chấm dứt bắn ngã. Thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ, thân kiến cấp tôi ta này, cái vị Tu Đà Hoàng chấm dứt, mà để trở thành một vị Tu Đà Hoàng tu tập rất là nhiều trong cái chơi, tu liên tục và còn không thôi nó tuột. Cái bản chất của tâm của mình hay mình không tu tập thì tuột, cũng giống là mình học vậy à. Anh chị em thấy mình học mà mình bỏ rồi mình không học nữa là mình quên. Quý vị học bao nhiêu năm, quý vị học ngành này ngành kia, học chuyên môn của quý vị, quý vị ở trường quý học, bây giờ quý vị ra quý vị không làm, có thể quý vị quên rồi. Thì như thế nào thì cái sự tu tập cũng vậy, nếu mình bỏ lơ thì phiền não nó ùa tới, nó tràn ngập, thì cái sự tu tập mình tuột xuống, phiền não nhảy vô, tôi ta vô trở lại, tham ái nhảy vô trở lại, sân hận nhảy vô trở lại. Vì vậy để đo lường là mình có tu tiến bộ không thì mình quan mỗi ngày mình thấy cái tâm của mình nó như thế nào, nó có đỡ nhẹ hơn hồi trước không. Để ví dụ như bây giờ quý vị thấy này, hồi xưa mà người ta nói một câu như vậy là mình phải là ăn thua đủ á. Bây giờ dầu sao trong này nó có sự chấp nhận này, rồi mình để yên từ từ mình giải quyết được. Điều đó không có nghĩa là mình người ta nói mình không nổi sân đâu, có chứ, mình đâu đã thánh đâu, mình đang thánh vật mà, là nó vẫn nổi sân như thường vậy. Đó là cái chữ sư học của mấy người kia đó, A-la-hán và A-la-hán và A-la-làng.
Khi mà tới A-la-hán là cái gì đó, trở lên là không còn, đâu có còn bản ngã
nữa. Dạ, ngay cả vị Tu Đà Hoàng mà thân kiến đó, tức là không chấp tôi ta nữa, bản ngã bớt rồi đó. Mà cho tới khi mà gọi là vị A-la-hán là cái mà hoàn toàn tận diệt á, trong sạch giống như Phật vậy đó. Vì vậy người ta kêu vị A-la-hán là một vị Phật là vậy. Vì về phương diện tâm, cái tâm, sự trong sạch của tâm là hoàn toàn không còn nữa. Nhưng mà những cái thói hư tật xấu mà hồi xưa đó, nó vẫn còn so với Phật. Phật là trong sạch hoàn toàn. Người ta lấy ví dụ giống như là một cái chai mà anh đựng dầu hay đựng đất mắm á, anh có rửa bao nhiêu đó, anh ngửi lại cái mùi nó vẫn còn thông thủng mà. Còn vị Phật là một cái chai hoàn toàn mới, không có mùi vị gì trơn. Còn vị A-la-hán rửa sạch bách hết trơn rồi mà vẫn còn trong đó. Vì vậy có nhiều vị A-la-hán vẫn còn những cái dư âm của những cái ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Có vị thì đi cũng chịu đi, nhảy như khỉ vậy. Đức Phật nói mấy đời kiếp là ông này là khỉ á, giờ ông tu trở thành A-la-hán á. Thì nghe một cái câu chuyện ở trong Pháp Cú Kinh đó, quý vị nào đọc Pháp Cú Kinh quý vị thấy có cái ông kia đó, ông có một vị đó là A-la-hán mà ngài có cái tật nói cái chữ nó không có được êm cho lắm. Ví dụ như ngài gặp ai hỏi cái thằng mặt chó mà đi đâu đó, kêu ta mặt chó mặt mèo ai mà thích cái vậy không. Nhưng mà ngài dân trong làng đối với ngài là quen biết, là ngài nói vậy đó. Rồi kia có một lần nó có cái ông đó, ông chở một cái xe đó, xe hạt giống đi ngang đó, rồi gặp ngài thì ngài cũng hỏi vậy, kêu hỏi thằng mặt chó mày chở cái gì vậy. Cái ông này tức quá, nó cứt trọng á, nói vậy. Vì anh xô bồ tôi cũng xô bồ lại, tôi đâu có ngán tôi chứ. Nó cứt trọng á, cứt mà cứt chuột trong á, nói vậy. Ra chợ mở ra thấy toàn cứt chuột không à, dễ đó. Tôi đi nguyên cái chở cái xe giống ra, bây giờ ra cứt chuột. Rồi có một người biết nói, ông có đi ngang cái chùa đó không, nó có gặp sư đó phải không, nói vậy không. Thôi bây giờ nó trở lui là sám hối ông đi, rồi hết cứt chuột cho coi. Tiền khiên tập đó, nói mà không có để Đức Phật biết và câu chuyện Đức Phật kêu nói là các ngài đã tu rồi, nhưng mà cái thói quen thói hư tật xấu nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ cái tâm nó trong sạch rồi, nói có ác ý đâu có phải nói để mặc sát người ta. Nhưng mà là như vậy đó. Nói là cô Kim thở vô thở ra thấy mệt quá.
Nếu vậy mà lỡ thí dụ dạy học mà nó
học
trò vậy thì chết rồi.
Vậy do đó mà cô Kim thấy không, mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp và thiện nghiệp của mỗi ngày á, ác thiện mình làm lia lịa. Cũng có đi hành thiền đó mà cũng có chữa lộn đó, cũng nói năng nó giận nó hờn nó đủ thứ chuyện à, thấy không?
Thưa sư, lúc mà
có cái anh đưa tay trước để suy nhượng cho anh muốn hỏi cái gì? Nam
mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư, trước tiên là con thấy là rất là hoan hỷ trong những cái giờ mà được sư giảng dạy, bởi vì trong đó con còn nhớ một cái câu sư nói là khuyên chúng con tinh tấn cố gắng đi, đừng có bỏ qua Thành thử cái câu đói nó làm cho con nghĩa là thấy rằng trong những cái đây là một cái dịp để cho chúng con được chia sẻ. Trước tiên thì con thấy rằng cái nói về chân ngã thì làm cho con liên tưởng đến cái ngày mà Phật đã sanh. Thì khi Đức Phật một tay chỉ lên trời dưới một tay chỉ dưới đất thì nói là thiên thượng thiên ngã duy ngã độc tôn. Thì có phải là cái đó là nói về chân ngã và Phật tánh hay không?
Khi mà Bồ Tát nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, không phải Bồ Tát nói về tôi ta đâu. Bồ Tát dùng cái chữ ngôn ngữ bình thường để cho mọi người hiểu, nghĩa là rồi đây trên trời dưới đất có một mình ta là trong sạch nhất. Nhưng mà trong cái câu nói không có cái bản ngã trong đâu. Nhưng mà phải nhớ là vị Bồ Tát cũng là còn phàm mà, có vậy không? Do đó nếu mà ngài biết trước là cái phần của duyên rồi đây là ngài sẽ đắc đạo quả và ngài sẽ làm trở thành một vị rất là cao thượng, mà có thể sử dụng tất cả các ngôn ngữ. Với người phàm thì muốn nói gì nói. Vì vậy bạn có thể hiểu rằng cái này là có ngã trong cũng được, không sao hết. Vì vậy thật ra là cái ngã đâu có đâu mà nói chân với bọng, nghe không? Không có. Khi mà tu tập rồi không thấy ngã đâu. Làm sao mà mình nấu ăn giỏi này? Bây giờ mình nói chuyện bình thường để mình hỏi coi thử. Làm sao một cái người như cô Kim cô nấu ăn rất là ngon, rất là giỏi, chẳng hạn như vậy. Đó là mình khen để thứ bảy của cô nấu nữa. Đại sư ví dụ đó. Thì anh chị em thấy không? Đây là một cái sự tập luyện rất là nhiều này. Và học rất là nhiều kiến thức từ nhiều người khác, chứ có phải con mình cô Kim biết đâu. Cô sinh ra có đâu có nấu ăn được liền. Rồi nhờ có một lý do nào đó cô được tiếp cận với người này người kia là cô cũng là thích ăn nữa. Rồi bắt đầu tìm kiếm, nấu nướng, thấy không? Như vậy tức là đây là cả một cái diện học tập và rút để kinh nghiệm tập và học và tập để cuối cùng nó trở thành như vậy. Vì vậy người ta nói rằng phiền não cũng phải là của bạn, tham sân si cũng phải của bạn, mà sau này bạn tu tập có trí tuệ cũng phải của bạn, nhờ cái sự huấn tập mà. Vì vậy không có ai đắc đạo đắc quả hết trơn, cái tâm nó trở thành trong sạch nhờ cái sự tu tập huấn luyện, đơn giản có vậy thôi.
Là cái chia sẻ thứ hai là liên quan đến hai đạo hữu vừa mới có cái câu hỏi đó là tu ở đâu nó dễ. Thì thật sự với là một cái nữa là về Việt Nam mà ở thì nó đầy đủ phương tiện, có nên về ở không. Thì con nhớ lại cái câu chuyện mà sư kể lại một người con mà về Việt Nam mà đi nuôi bà mẹ ở tại bệnh viện
Từ Dũ. Bệnh viện là bệnh Chợ Rẫy. Mẹ già quá con Từ Dũ. Không sao.
Bởi vì vậy á, thì nếu trường hợp mà mình có một cái tâm á, thì như vậy là cái tâm đó nó ở đâu cũng có thể được. Bởi vì cái hoàn cảnh về văn hóa, về hoàn cảnh, về môi trường và cái tập quán và đời sống mình đã từ sống rồi. Thì bây giờ nếu trường hợp mà muốn thử như sư khuyên là nên thử, thì cũng giống như Đức Phật nói là nếu cho thấy biết thì nó có cái câu trả lời. Còn nếu trường hợp mình không thử thì không biết mà nghe thì phải là nghe phải văn tư tu. Thì như vậy phải có sự tư duy và có những cái sự nghiên cứu rõ ràng, thì như vậy sau đó cái sự thực hiện của mình nó không bị trở ngại. Và hiện nay thì con biết là nếu quý vị muốn cần những cái điều kiện, những cái information, những tin tức để mà có thể sống ở một cái nơi nào mà nó được tốt đẹp cho cái tuổi già của chúng ta đó, thì nên liên lạc với những cái văn phòng, những cái tờ báo của Việt ngữ ở đây, là bởi vì đã có một thời gian đã đăng rất nhiều cái bài nói về nên về hay là ở. Thì cái đó có rất nhiều cái kinh nghiệm, mà có những cái kinh nghiệm là có những người vị Việt kiều thành công, nhưng mà những cái Việt kiều mà thất bại thì cũng không nhiều. Đó, con chỉ có một sự chia sẻ.
Mà giống như anh nói đó, ăn thua mình, cái tâm mình phải tu. Mình tu thì tự nhiên ở đâu mình cũng phải chấp nhận được à. Cái hoàn cảnh nó như vậy mà làm sao mình không chấp nhận sao được. Ở mình sống ở trong một cái môi trường như sư ở đó, xung quanh là những cái người mà thất học không à, không có có một cái có một cái kiến thức, có một cái sự kêu bằng là được huấn luyện dạy dỗ gì trơn, do đó họ ăn nói như thế này, họ hành động như thế kia, rồi mình ở đó mình cứ chấp hòa. Lúc bây giờ mình nhắc cái phương pháp thực tập là cái chuyện người ta làm sai là người ta sai chứ mình có sai đâu, mà tại sao mà mình sẵn thẳng sư nhớ cái câu đó, trời ơi, rất là đúng. Người ta chửi lộn, người ta đánh nhau, người ta bắt dao, người ta chém, người ta chặt nhau là cái chuyện của người ta mà. Mà tại sao mà mình bực bội, mình sân hận chi? Chứ khổ. Trong khi mình đang cần có cái chỗ yên tĩnh để mình ở này. Sư nghĩ như vậy, thành ra sư không khuyên ai đi về Việt Nam ở, mà sư cũng không nói là nên ở bên Mỹ, tùy theo quý vị thôi. Cái hoàn cảnh của quý vị. Mà hễ mà mình có tu thì mình ở đâu cũng được. Tâm mình nó có sự chấp nhận thì mình ở đâu cũng được hết trơn. Ví dụ như bây giờ đó, họ hỏi sư, tại vì họ nghe sư có ý định về Việt Nam, họ hỏi sư về ở cái chỗ đó, rồi sư đau ốm bệnh hoạn rồi nhà thương rồi sao? Mình đâu có biết, ở đó có rất nhiều ông bác sĩ rất là hay, nhưng mà đó, mình là phải nhớ là mình phải trách nhiệm cho cái sức khỏe của mình. Mình phải lo, mình phải biết ăn uống như thế nào, mình phải biết nghỉ dưỡng như thế nào, mình phải biết tập tành như thế nào để mình giữ gìn sức khỏe của mình. Thì nếu mà có cần bác sĩ thì cũng không cần nhiều lắm đâu, suy nghĩ vậy đó. Mà nếu mà sư về Việt Nam rồi là sư chấp cái chuyện đó để cho sư chết một cách tự nhiên à. Còn bên này sư có Medicare đem vô nó chích, nó thử tới thử lui, sư cũng khổ nữa. À, thì nhiều người nói như vậy đó. Tôi về bên Việt Nam chẳng thà tôi uống lá này lá cây rồi sống được ngày nào hay ngày đó, tôi 80 đòi gì nữa. Hôm qua bên này nó cứ sẵn đó Medicare cái đem vô nó cứ thử mình hoài à. Mình cũng đủ chết nữa. Cái quý vị thấy không? Có chỗ nào mà gọi là sướng đâu. Vậy thì thôi mình hãy đi về đi, mình trải nghiệm rồi mình nhắc nhở cái điều kiện của mình này. Người ta không ở được, người ta có thể đi về, người ta có con có cái, còn mình không có phương tiện nào hết. Ví dụ như vậy, chấp nhận ở. Ai làm gì chuyện của người ta thôi. Mình ra mình giữ cái đời tu của mình. Dạ, yeah,
Mô Phật. Dạ, Mô Phật, thưa sư, hôm qua nghe sư nói là cho vợ mình muốn lấy ai lấy, hồi tối thì công việc nói vợ con hỏi em muốn lấy ai lấy đi. Con nói em không bỏ anh đâu, đợi khi nào lấy tiền bảo hiểm xong rồi nó lấy. Sư có ý kiến hay là khuyên bảo như thế nào cho hai vợ chồng khác cái đạo, chẳng như đạo Công giáo, đạo Phật hay là đạo Thiên thần, đạo Phật, nó có sự tranh chấp hay là khó khăn như thế nào theo sư thì nó
thực ra là sư không có vợ Thiên Chúa thì sư cũng không biết nữa, nhưng mà chắc chắn là sẽ khó đó, chắc sẽ không đâu hả? Nhưng mà anh phải công nhận như thế này này, là cái người này ở mình bao nhiêu đời chứ biết rồi, bao nhiêu năm rồi, tháng rồi, thấy không? Đó thì bây giờ em giữ đạo em, anh giữ đạo anh.
Dạ, con thấy khó lắm cơ sư, vì có thể những đạo mà rất là độc đoán mà
nhưng mà bây giờ mình bỏ bà sao được, anh thấy không?
Mình giao trước đi, tại mình không giao trước thì giờ sẽ theo thôi.
Đó, theo hồi trước anh cũng giao chắc à.
Điều quá rồi,
thương quá rồi.
Rồi sau này là không biết con mình nó đi nhà thờ hay đi chùa.
Chắc chắn là nó nhà thờ rồi.
Dạ, hễ mà ở bên này thì chắc là nó bị rồi. Nhưng mà con nít bây giờ cũng chưa chắc nữa đó ngài. Nó cũng không muốn cái gì, nó làm theo ý của nó không à. Nó lớn à. Mà ngay cái vậy cô kia mà đừng không có tin tưởng gì đâu. Con nít bên này nó muốn làm theo ý của nó à. Nó lớn rồi là nó quyết định theo chuyện của nó à.
Nhiều khi nó nghiên cứu là nó đổi đạo.
Nhớ đổi đạo à. Ví dụ như là mà cái cháu của sư đó có nói gì đâu, mẹ nó đâu có biết dạy dỗ gì đó, Phật pháp vậy mà mẹ nó nói sư phải qua đây, nó muốn gặp sư để nó hỏi về vấn đề Phật pháp à. Tại vì nó vô trong trường nó học cái lớp Phật pháp rồi, ta nói nhiều cái nó chịu không được, nó không tin, rồi nó muốn kiếm sư để nó hỏi. Mà sư thì sư đâu có biết họ dạy cái gì đâu, mà nó không biết nó đi học ở đâu, thấy không? Rồi bây giờ nó nói đạo Phật là tốt nhất trong các đạo, là đạo Phật là cái bằng là tolerate nhiều nhất, còn mấy đạo kia ghê lắm. Đó. Thì nó nói cho sư có biết đâu. Đó. Vì vậy mấy đứa nít anh yên tâm đi, nó sẽ đi theo cái con đường của nó à. Nhất là con nít bên Mỹ nữa, nít Mỹ là nó sẽ làm theo cái ý của nó. Bây giờ mình chưa dạy nó là TV với internet nó dạy nó rồi, Nó sẽ đi theo con đường của nó thôi. Thì thấy bên Việt Nam cũng vậy, đừng nói chuyện Mỹ. Rồi bây giờ vợ chồng mình nghĩ là có cái tình giữa với nhau, đã sống bao nhiêu năm rồi, thì thôi bây giờ nếu mà mình có cái này thì mình nhắc nhở bà thôi, bây giờ mình già thì người nào đi kiếm cái con đường người đó, có sao đâu. Thì bây giờ bà muốn mấy giờ tôi về thì tôi về, mấy giờ tôi ở, tôi tụng kinh nói chùa không được, tôi về đây tôi tụng kinh với bà. Bà không cũng tôi tụng mình, thế sao vậy?
Đúng rồi.
Ví dụ như sư ở chùa mà trên sư lên Thích Ca Thượng Viện cũng vậy, mỗi buổi sáng sư đúng cái giấc của sư là sư tụng kinh, vị nào muốn tụng 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 thôi, sao mình tụng mình làm công chuyện của mình mà. Hồi đó sư chấp vậy lắm, ông sư gì mà không có dậy sớm mà không có tụng kinh niệm Phật hành thiền buổi sáng rồi vậy đó. Rồi mình nói để làm gì? Sư thấy các vị thầy của sư, sư có thấy vị nào dậy sớm đâu, vì câu chuyện là vì chắc là đi làm Phật sự được nhiều quá, không có vị nào dậy sớm được hết trơn. Nếu đôi khi tới giờ điểm tâm thì xuống dùng điểm tâm luôn, hay là đôi khi các ngài thiền ở trong phòng mình cũng đâu có biết. Vì vậy cái idea của mình nó rất là nguy hiểm này, thấy không? Mình làm mà mình ép người khác phải đi làm, đó là đấy anh nói là cái đạo khác họ bắt buộc là vậy đó. Nguy hiểm là cái chấp vào trong cái ý của mình. Mình người tu là mình phải làm như vậy, và người mình muốn người khác tu cũng phải làm như vậy. Hóa ra là mình tu một lát thì mình nổi điên hoài. Tu không thấy giác ngộ chút nào, mà thấy trời ơi chấp đủ thứ chuyện này. Sư nhớ là những cái lần đầu tiên mà sư đi tập thiền á, sư đi kinh hành, nhớ vậy. Đi tới đi lui, cái tay thì chấp vậy này. Đi rất là trang nghiêm, hồi đó sư học về niệm thân mà đi chậm lắm, đi chậm xịt 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 xịt. Ông kia, ông tới cũng là bạn của sư, ông tên là ông sư Khánh Hỷ đó, bây giờ ông là sư Khánh Hỷ đó. Ông đó là hồi đó là ông Tài đó. Thì là trước khi mà đi á là chia nhau. Ông có đem gạo, sư đem xì dầu, tại vì đi vô trong trung tâm Mỹ không có mấy cái đó. Là chia nhau rồi đưa rồi đem vô nhà bếp để trong đó cho bếp. Là giao hết trơn rồi, là tới đó rồi xong xuôi rồi là người nào là lo tu chứ không còn lo nói chuyện ăn uống nữa. Đó thì sư phần của sư là sư đem mấy cái ta xì dầu, nước mắm, cái gì đó không biết. Đó đem rồi, còn ông thì đem gạo rồi mấy người khác thì đem nồi nấu cơm rồi để lên trên đó cho có phương tiện để mình sinh hoạt 10 ngày đó. Mình đang đi kinh hành cái tự nhiên ông ở đâu ông tới đứng gần gần. Chai xì dầu đâu? Trời ơi, nó tức ơi là nó tức. Mây quá trời khỏi đất. Tôi đã nói tôi đem vào trong bếp rồi mà sao mà ông lại đến còn la ông hỏi tôi nữa. Tôi đang tu hành mà ông lại phá cái chuyện đắc đạo đắc quả của tôi. Trời ơi là trời, làm quá trời khỏi đất. Bây giờ ông còn nhớ cái chuyện đó, ông lâu ông kể cho sư. Mà chưa bao giờ tôi thấy mà sư mà tu nghiêm túc một cái mặt sư vậy, tôi chắc là sư giết tôi quá. Thế quý vị thấy cái căng thẳng không? Sư không có ý thức điều đó, sư không biết. Cho mãi cho tới khi mà sư qua sư pháp niệm tâm này, cái ông thiền sư này ông nhận xét nói sư, ông nói sư tu rất là nghiêm túc, tôi chưa bao giờ thấy một thiền sinh mà nghiêm túc như sư, bảo đảm 100 năm nữa sư không tới quả nào hết trơn. Tôi nó căng thẳng quá làm sao mà đắc đạo được quả. Khi mà mình tu rằng ai đụng tới mình là mình muốn giết người ta, kiểu đó là xong sư si qua trời qua đây. Đó, tôi nghĩ là cái chấp ngã là vậy đó. Mình chấp vô trong cái ý của mình. Đấy là đã chia nhau rồi thì người nào phải lo phần người đó, để tới đây là thu tiền cho không có làm cái gì lộn xộn được cái nó. Đúng thứ, những cái idea đó rất khổ. Rồi mình giữ mãi trong đầu rồi mình không gỡ được, cỡ không được là mình phiền não. Đó, ông đó ông đi rồi tỉnh bờ, ông ra ông gặp người nào ông nói chuyện tán dốc, còn mình đi kinh hành mà lúc đó là hết đi nổi rồi. Đi rồi nó cũng hết xì dầu. Thôi quý vị nhớ đừng bất chấp sự khổ lắm. Dạ mô Phật, mời anh.
Đa số mình ở bên xứ Mỹ này mình sẽ làm việc với những người ở Mỹ mà đa số họ là người Công giáo, những người Công giáo khác. Sư có thể cho con một cái lời khuyên là như thế nào mà những người đó mình có thể hòa đồng với những người mà cô quốc rồi như mình mà không phải siêu lãng cái tinh thần mà học hỏi của mình, là tu tập của mình.
Anh à, ví dụ như anh cho sư một cái ví dụ như thế nào mà khi mà mình làm với họ là nó làm cho mình trở ngại.
Chẳng hạn như có một dịp một cái lễ nào đó hay là một buổi tiệc nào đó người ta sẽ đọc kinh cầu nguyện mà trong khi đó mình là đạo Phật. Thì hay là những cuộc đối thoại như nó người ta nói vấn đề mà Chúa cái nọ hay là đạo này kia nọ mà mình nếu mà mình ở đó mình không có chuyện gì mình phải nói được. Mình sao mà qua đồng với người khác.
Để sư kể, có một sư cô kể, cô nói cũng có cái trường hợp tương tự giống như anh vậy đó, là cô đi tới một cái chùa nào đó rồi cái người ta tụng kinh, ta thích tụng kinh lắm, mà cô thì cô thích hành thiền, mà cô nói bây giờ mình không tụng kinh thì không được. Thành ra người ta đi trước, người ta tụng cái gì đó, cô sao cô cũng tụng quá trời quá đất à. Ta hỏi sao mà bà mới vô mà giỏi vậy? Cái bà nói vậy, tôi tụng là ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy. Vậy cho anh hãy đặt, anh lấy cái bài học này, anh có họ tới họ nói chuyện đạo thì có họ để cho họ nói, có sao đâu. Họ tụng kinh cầu nguyện mình cũng lâm đâm luôn này, ai gì đạp Phật, ai gì đạp Phật. Sao họ biết được. Vậy là anh lanh tí đó, anh lanh tí để anh xử lý cái vấn đề. Khi mình tu tập mình, tâm mình nó yên ổn, mình sẽ lanh tí rồi. Rồi mình kể nó, cái chuyện của họ, họ tu tập như vậy, họ nói chuyện như vậy là muốn góp ý sao. Có một lần đó, sư đi lên trên Kati, cái chùa Thích Ca Thành Viện, sư đi xin giấy tờ. Đó thì đi vô trong cao tiên có một cái ông nói là các ông là sư rồi phải không, rồi vậy đó, rồi ông tu rồi như thế nào, rồi ông hỏi sư rồi vậy đó. Rồi ông nói một câu, nói là gì đây, tôi nghe ông nói thì tôi thấy cái tu rồi nó rất là hay, nhưng mà có lẽ ông tu cho tôi tu cũng được. Là tại vì sao? Ông thấy không, tôi bận công ăn việc làm, tôi có vợ có con, còn ông phè ra ông có ai hết trơn, rồi ông ở chùa ta lo ông cho ông hết trơn được cái gì nữa. Như vậy thì chỉ có mình ông tu, chứ còn tu sao tôi tu, tôi busy quá sao tôi tu. Thì sư nói, Đức Phật nói rằng á, sở dĩ mình tu thì cũng giống được cái phiền não trong nội tâm của mình thì cũng giống như bệnh ung thư vậy. Bây giờ ông bị ung thư, tôi cũng bị ung thư vậy, nhưng mà ông nói, ủa ông có phương tiện đi nhà thương, còn tôi không có phương tiện, thôi để tôi ở nhà, tôi tà cái ung thư bao nhiêu cũng được hết trơn. Đó thì ông cũng nói vậy đó. Tức là nếu như ông tu thì cái phiền não của ông nó bớt, thì đâu bớt phiền não của tôi. Tất cả chúng ta đều đồng đẳng hết, ai cũng phiền não hết trơn. Bây giờ bạn tu thì bạn bớt phiền não, bạn đỡ khổ. Còn anh tu, anh có thì giờ thì thôi, biết sao giờ. Anh bị ung thư mà anh nói anh có thì giờ vô nhà thường thì thành ra anh chịu. Đức Phật đâu có chỉ biểu ai phải tu à. Đức Phật Ngài chỉ cái cách để mà bớt khổ. Đạo của Ngài là đạo vậy mà. Phương pháp tu tập để bớt khổ. Mà tại sao mà khổ là tại phiền não. Tứ Diệu Đế có đơn giản nè. Nguyên nhân của sự khổ là phiền não. Khổ là mình biết rồi nè, rồi nguyên nhân của nó là tại phiền não. Phiền não làm cho mình khổ. Rồi cuối cùng là diệt khổ là sao, mình tu hết phiền não là hết khổ. Và đơn giản có như vậy thôi. Vì vậy, hễ người ta nói cho mình làm theo thì mình được, mình làm không làm thế, thua. Cũng giống như là anh học một cái gì rất là hay, anh về anh chia sẻ với vợ với con anh mà trong gia đình người ta không thích, thôi thua. Mình nói sao được đây, họ không tin mà làm sao mà nói. Vì vậy thôi đừng ai nấy đi chứ biết sao vậy. Vì vậy nếu mà anh có cái vấn đề mà khó khăn mà về tôn giáo trong gia đình, anh phải có một cái tâm cái là thư giãn với họ, đừng có chấp nhận gì hết trơn á. Mà dĩ nhiên là mình đồng thuận người ta thôi, chứ không phải mình bằng lòng cái chuyện ta làm. Mình đâu có sao đậu Chúa được, phải không? Sư ở trong đất của sư á, rất là nhiều người sư mới vô đó là họ là veteran. Hồi xưa là họ Việt veteran, họ đi bên Việt Nam á, bây giờ họ về rồi họ đi theo Thiên Chúa rồi vậy đó. Là họ tới họ rủ rê sư đi theo Chúa à. Họ rủ sư đi chỗ này chỗ kia, sư nói sư đi không được, sư bận công chuyện. Mà tôi là ông sư mà tôi đâu có theo mấy anh. Mấy anh tới, mấy anh giúp tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà vì giúp tôi để mà bắt tôi theo Chúa là cái chuyện đó không. Mà nếu mà anh thấy điều đó là không phải với anh, thì tôi xin trả tiền, anh cắt cỏ là anh làm công chuyện, tôi trả tiền lại cho anh. Hết. Rồi đó, nó hỏi sư, nó nói, ông làm cái gì mà suốt ngày tôi thấy ông đi bộ. Đi hết trên này, đi xuống dưới kia, lên trên nọ. Tôi nói tôi là người yêu nước, tôi mới đi bộ đó. Tôi nghe nói nó khùng, sư mới giải thích. Tại sao mà tôi yêu nước là tại vì sao? Khi mà tôi đi bộ như thế này là tôi không có bệnh. À, tôi không có bệnh thì tôi không có mua thuốc Medicare đâu phải phi, phải không? Thế tôi xây tiền cho chính phủ nhiều lắm. Tôi là cái thằng rất là kêu một là yêu nước này. Mà các ông thấy không? Các ông đem một đống thuốc về, ông uống bao nhiêu thứ thuốc, ông tiểu đường rồi, chưa biết mà. Ông uống bao nhiêu thuốc, còn tôi không có viên thuốc nào hết. Khỏe ra, thì đổi trở lại tôi đi bộ thôi. Còn hỏi, nhà ông ơi, một tháng tôi thấy ông cứ tắt đèn tôi thui à. Sao để ông bật đèn phải sao? Tôi nói nghề của tôi là nhắm mắt mà bật đèn chứ. Tôi hành thiện đâu cần mở đèn. Nói lát vậy nó nghe hàng xóm không thích mình, mà cuối cùng họ rất là thích mình. Là tại sao mình cũng quậy? Mình không tổ chức party, mình uống rượu rồi mình làm uống rùm trong làng trong xóm, mình không bắn cắp bắn trộm làm gì đó. Họ không thích mình là bởi vì cái the way of life của mình hoàn toàn different. chấp nhận cái đó, mình cũng chấp nhận cái chuyện của họ. Họ ở bên xóm họ họ kéo xe về, họ la, họ hét, cũ rửa, họ làm gì, làm sư không có nói năng gì hết, không có đâm súng đập ống ra rồi dọa dẫm rồi bắn rồi, có xóm nó làm với nhau vậy đó. Rồi nuôi chó nuôi mèo nữa, chó chạy qua bên kia chạy qua bên này, đánh lộn đánh lão, còn mình hoàn toàn không. Nói ông là very good neighbor, tại vì sao một năm đi hết 12 tháng, 12 tháng một đi hết 10 tháng rồi. Very silent là very good neighbor.
Không có làm ồn nào.
Không ồn nào, dạ, trời 10 tháng im ru, tại có mạng nào ở đó đâu mà. Vì vậy, ôi, ăn thua cái cách sống của mình thôi các bạn ạ. Thế mà mình sống mình giữ cái nguyên tắc sống của mình đừng đi theo họ. Và mình nhớ là mình thôi lấy đấy, mình chấp nhận họ sẽ làm xấu chuyện của họ thôi, mình không sao hết. Cái gì mà cần giúp thì mình giúp, mà cũng giúp mình giúp được thì mình nói không, không được làm không được. Vì vậy suy nghĩ rằng có lẽ trong cái đời sống vợ chồng nó có cái tình cảm trong nó hơi khó khăn, hơi lấn cấn. Nhưng mà mình nhắc nhở mình á, thì thôi mình lớn rồi tuổi rồi, người nào lo cái phần hồn đấy, cái này là phần hồn này, phải không? Cái phần tâm linh của mỗi người. Bà xã của anh mà theo đạo hay là theo tin lành hay theo cái gì đó không biết, thì bà giữ cái đạo của bà, đó là cái phần tâm linh của bà. Thì mỗi người nó có một cái phần chứ, làm sao mà mình bắt người khác theo giống như mình được, phải vậy không? Tôn giáo mà, tôn giáo là đến từ nội tâm theo ra chứ đâu có phải ai bắt ai. Chưa có một ai dạ mua Phật, trời tiên tiếp nha. Mà tới gần hết giờ đó, à. Dạ anh, mời anh đi nói đi anh.
Dạ. Các tôn giáo thì có câu chuyện như vậy, thực thật thì tôi thấy hai người bạn ở đại học ấy, cái thương nhau, cái anh người chồng ấy là tôn giáo dòng, nghe là đậu dòng, người này người kia thì theo Phật giáo thường, thì sau đó lấy nhau thì chị đi chị phải học đạo tôn giáo đàn chi hô đạo, rồi sau mười mấy năm tôi kêu điện thoại hỏi thì bây giờ mới biết cái anh đó thì anh trở thành thiền sinh, anh đi mặc áo vàng dạng đi. Còn coi cái chị thì cũng còn không bỏ ra, không bỏ thế đạo tôn giáo mà chỉ còn giữ đạo.
Các anh theo được, anh theo thêm vô.
Anh là tê sinh cuối dòng, bây giờ anh là thiền sư.
Oh, yeah.
Tôi hỏi sao vậy, anh nói bữa gặp thầy Kim Triêu giảng cho anh, bắt đầu giảng Kim Triệu giảng cho anh. Cái ông nói, ông giảng tôi không có nghe đâu, đừng có nói. Cái ông kêu nói sao một hồi thì anh trở thành, anh đi quy y rồi anh xuất gia rồi. Cái đó rất là nhân duyên
thì thôi.
Dạ,
nhân duyên. Ừ. Dạ, mời ai không muốn hỏi cái gì?
Dạ con có xin sư chia sẻ về cái kinh nghiệm tu tập của sư ở bên Thiền Điện.
Dạ.
Dạ.
Mà bây giờ còn có một hai phút nói sao kịp. Thì bây giờ sư nói một cách chung như thế này này, là khi mà đi qua Thiền Điện là rất là khó khăn. Tu rất là khó khăn đây lắm. Ai cũng tưởng là đi qua Miến Điện là sẽ là cái một tu tốt rồi vậy, nhưng mà vô cùng khó khăn. Cái đời sống hoàn toàn nó khác với cái đời sống mà mình kinh nghiệm bên này. Vật chất nó rất là khó khăn, tu tập nó cũng rất là khó khăn nữa. Hai cái khó khăn nó cộng chồng chất. Vì vậy khi mà mình đi qua Miến Điện, mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh sống ở đó. Ăn uống khác, sinh hoạt khác, rồi tu tập nó khác. Và mục đích của mình là qua bên đó để tu tập, chứ đừng có làm cái gì khác. Đừng đi chơi làm này chuyện kia. Vì vậy rồi có một cái chuyện khác nữa là cái pháp môn mà mình nghĩ là mình qua bên đó tu chưa chắc đâu. Sư về bên Việt Nam 15 vị, sư nghe ít nhất là 50-10 vị nói với sư là hồi đó là tôi ở bên này là tôi thấy cái vị sư, ngài thiền sư nó qua đây, tôi tưởng đâu là đến khi mà tôi qua bên đó tôi rất là thất vọng. Vì trung tâm ngài có cái này cái kia. Rồi nhiều vị khác cũng nói vậy nữa. Vậy thì khi mình đi là mình có được cái idea vì cái chuyện tu tập bên đó rồi. Do đó khi qua mà nó không mát là mình bực bội lắm, mình khó chịu lắm. Mà nhớ là đi qua bên đó rồi là gì đây, cái người ở bên đó là nếu một nhà sư là khi mà thấy chỉ mình ở đó là mình phải ở, mình không được đi đâu hết trơn. Những cái năm đầu tiên sư không có biết, sư không biết, sư nghĩ là chỗ đó là cái chỗ mà người ta tu tập mà, cái đó là thiền rồi vậy đó, mình đi qua rất là khó khăn. Những cái người ở trong trường thiền không có tu, gây cái phiền não cho mình. Có ông kia sư vô cái trường thiền ở Thái Lan à. Ông tới ông chỉ cho sư thiền, thế lại Phật. Ông phải là thiền sư nhưng mà cũng giống là phụ tá thiền sư. Kiền lát cho ông nói. Nghe nói sư bên Mỹ mới qua phải không? Tôi nói dạ phải. Sư có thích chó không? Ủa? Đang hành thiền thôi chuyện chó. Tôi nói dạ. Thì chó thì tôi thấy bên Mỹ người ta nói chó thì tôi không có chó. Mà sao vậy sư? Ông nói chó tôi bán cho họ 500, sư muốn tôi bán cho 200 đô đó. Phụ tá thiền sư mình đi bán chó. Rồi bây giờ mình sao, bây giờ mình tới đó là mình học với những người hay thôi, còn được mấy người xấu đừng học. Đó là một vài cái kinh nghiệm trong cuộc sống như vậy. Bây giờ đó, ví dụ như nếu mà anh nghe một cái phương pháp môn nào mà hay mà phải đi miếng điện tu tập, nên đi đi, đi là rút kinh nghiệm. Đừng có nói suy đi dũng suối đi, không, sương suối ai rồi cứ đi đi rồi mình trải nghiệm, có vậy không? Cũng giống như mình nói bên Việt Nam sống tốt mình đi về đi, mình sống này chứ đâu phải người đó sống đâu, mình tu tập chứ phải người đó tu tập đâu, mình đi rồi mình rút kinh nghiệm, mình quan sát cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên không nên này. Đó thì ví dụ như bây giờ đó sư qua miếng điện tu tập, sư thấy không có một cái trường thiền nào mà người ta là tốt hoàn toàn hết. Cái vị thường sư thôi, mà ngay cả vị thường sư cá nhân của vị cũng có nhiều cái khi mình tiếp cận mình mới thấy. Nhưng mà cái con mắt của mình như vậy chưa chắc ông đã xấu, thấy không? Vì vậy bây giờ mình tới gần thì mình học cái pháp của ông thôi. Mình đừng có đem cái cá nhân người đó ra. Rồi cái environment xung quanh kể nó. Có một sư nói rằng khi mà tôi qua bên miếng điện, tôi thấy cái vị thiền sư là rất thích cái cô này. Cái cô A, cô B gì đó, là tại vì sao, là cái cô này là ở từ bên Mỹ qua, rồi giúp thiền sư thông dịch cho người Việt Nam, rồi cúng dường cho thiền sư quá trời. Cô này nói cái gì là thiền sư phải nghe. Do đó là hễ một cô này cô nói cái gì là mấy ông sư phải nghe hết. Tại vì sao? Tại vì lên hóa thiền sư cũng trả lời hệt thôi. À, thì mới vậy thôi. Kỳ cọ cái gì đây. Vì vậy sư nói
ngài thiền sư nó bị tiền sai xử rồi.
Đừng có nói vậy, mình đâu có biết làm sao nói. Bây giờ đó, sư hỏi của Kim này, ông đó ông qua, ông muốn là tất cả mấy cái cô đó phải kính trọng ông á, mà ông thấy là cái cô này không có kính trọng ông, quay ông là thường, mà cô chỉ là một cô tu nữ thôi, mới có cái sự kỳ thị vậy đó, hễ mà người đi á là phải thua tăng à, thành ra ông muốn cái cô tu nữ này kính trọng, tôi nói sư là cái gì mà sư đòi vậy, cái cô đó cô qua, cô đó cô làm biết bao nhiêu công chuyện cho thiền sư. Cô đứng ra cô thông dịch cho người Việt Nam rồi cô giúp đỡ về tiền bạc rồi vậy này. Thì là ta sợ mất là sợ mất cô đó, thì sợ mất gì sư tôi đuổi ra quẻ nó không ai nói. Mình phải biết thanh biết phận mình chứ, phải vậy không? Sư ở bên chùa của sư có một cô tu nữ. Trước giờ tôi này kêu cô không à? Đó, cô A, cô B, cô C. Bây giờ cô nói không, đừng có kêu tôi là cô mà phải kêu tôi là sư cô mới được. Sư qua với đất sư cũng có chịu, tôi cũng sư cô vậy thôi.
Sư cô.
Mà mình nói như vậy thiệt ra mình cũng hại bà, cái bằng ngã bà lại lên một đống. Đó, bà chết cho biết sao vậy. Sư cũng ác cũng bụng quá. Câu cuối cùng ha, 4 giờ rưỡi rồi. Sao?
Ví dụ như sư qua bển tu thì khó, nhưng mà mình qua bển mình đi du lịch, mình đi tham quan chỗ này chỗ kia, ở bển có nhiều chỗ tham quan, có nhiều chỗ mà mình đi để mà mình coi như mình đi thăm viếng chỗ này chỗ kia, để mình đi du lịch thì có nhiều không tin.
Sư cô biết đâu sẽ ít đi du lịch lắm mà chắc có nhiều. Hỏi mấy cái tour nó chỉ à.
Công ty du lịch hỏi.
Sư có đi thường thường á, sư rảnh sư có đi.
Thường thường mà sư ở bên đó là ví dụ như sau một cái khóa thiền xong xuôi rồi sư sửa về phòng về á, thì sư nhờ một người Phật tử đi có tính cách cá nhân nhiều. Ví dụ như mình về tới đây là biết Disneyland là cái gì, thế mình nhờ một người dắt mình đi cho mình theo cái tour. Vì vậy cái sự mà tiếp nhận của sư về cái chuyện là đi đó, khó khăn như thế nào sư không được rõ. Ví dụ chẳng hạn như sư nhớ lần đầu tiên mà sư qua miếng điện sư ở được 18 tháng. Xong sư 18 tháng rồi đó, sư hỏi một vị sư trong chùa, sư nói ở đây sư thấy là gì đây, nghe nói trên miền Bắc mà gì đây, chỗ đó có mấy cái cảnh rồi vậy đó, ở Mandalay rồi vậy, mà tôi muốn đi một chuyến đi về. Ông nói tôi ở trên đó tôi về đây này, sư muốn tôi dẫn sư đi. Vậy thôi. Mà đi với sư đó là cực khổ vô cùng. Tại vì sư không có phương tiện, do đó mình phải đi theo sư. Ông nói đi xe đò, xe buýt, đi xe, đi ngủ đêm, ngủ hôm, ngủ bờ, ngủ buổi thì mới có ráng chịu thôi à. Rồi chuyến sư hết chịu hết nổi, đi 10 ngày thì chịu hết nổi. Cái cuối cùng sư nói thôi bây giờ đó, mình mua cái vé máy bay về. Ông nói tôi tính dẫn sư đi thêm 10 ngày, tôi nói tôi xe. Thằng nó đi chơi sao, đi chơi mà cũng khổ chứ phải chơi. Trời ơi, đi mà lên chiếc ga ngồi. Sư sợ chết tình muốn chết luôn à. Cái thằng cha lái làm như nó say xưa đổ ra mà nước thì mình thấy sóng gió, mình chưa bao giờ đi quen hết trơn á. Ông nói trời, sư thấy sư không enjoy cái mặt trăng, trăng đẹp quá. Sư
không biết bơi.
Cũng biết chút đỉnh mà sóng rộng quá, ấn quá. Sóng rộng mà gió nữa.
nguy hiểm lắm chị.
Thôi mô Phật, thôi về tôi chấm dứt hả? Em cứ dĩ 3:30, 7 giờ tối nay.